Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin trong ngày thứ hai đầu tuần.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Phải nói là thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là lạ cho quý vị, vì tất cả những con số hầu như là 99% là màu xanh, lên rất là mạnh. Nhưng mà riêng đặc biệt về vàng thì giảm thê thảm. Phải nói là ngày hôm nay thì Dow Jones một lần nữa là đạt con số kỷ lục, lên đến 92 điểm và số hiện tại là 19.263 điểm. Nasdaq thì cũng lên kỷ lục, cái thưa quý vị, lên 56 điểm, con số hiện tại là 5.311 điểm. SP500 thì cũng lên kỷ lục, lên 14 điểm và con số hiện tại là 2.206 điểm. Và thi nốt 10 năm là 2.44%. Đây cũng là con số rất là cao khi mà quý vị thấy rằng cái tiền lời của thẻ tín dụng vân vân, mọi thứ khác đều lên theo. Dầu thô kiểu lên khá tốt, hiện tại một thùng dầu thô là 52 đồng 11 xu, 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 07 xu. Giá Mỹ Kim cũng tiếp tục leo thang rất mạnh, quý vị, trong đó vàng thì giảm đến gần 18 đồng, một ao vàng là 1.161 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.01%, tuần rồi cao nhất là 4.10%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, tuần rồi cao nhất là 3.16%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.665 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Riêng về vàng thì thật sự ra không hiểu nổi, vàng ở Việt Nam thì tiếp tục leo thang, thưa quý vị. Một lượng vàng ở Việt Nam mua vào là 36.100.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.350.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin phải nói là làm cho mọi thị trường giống như cái bản mà hôm nay thời gian đứng yên lắng động. Lý do vì vào tháng 12, 13, 14, tháng 12 tới đây đó là Federal sẽ bắt đầu họp lại một lần nữa. Và cái đèn xanh thì rõ ràng họ nói rằng this time never derail again, tức là cái thời điểm này không thể nào mà trật đường rầy nữa. Trước đây thì quý vị cũng nhớ cả năm trước, tức là khoảng một năm trong lại đây đó, là họ cứ tiếp tục, đặc biệt là bà Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, bà Janet Yellen, bà cứ tiếp tục nói rằng sẽ lên lãi suất nhưng mà sau đó lại đình trệ, lên lãi suất lại đình trệ. Nhưng bây giờ chắc chắn cái rate hike sẽ bắt đầu xảy ra, vì quý vị thấy rằng mọi thứ đều rất tốt, hạn như là gasoline đã chip trong một thời gian vừa qua, chỉ mới lên sau này khi mà OPEC đã có cái luật đưa ra rằng họ sẽ đồng tình giảm cái lượng dầu thô trên thị trường, thì lúc đó dầu thô tăng lên. Nhưng mà trước đó thì dầu thô đã giảm rất là liên tục, làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ đã có dư một ít tiền mà mua sắm lại tăng lên. Rồi họ nói that's a consumer, họ cũng xài tiền rất là phung phí. Trong khi đó thì cái solid job cũng rất là tốt và income cũng tăng lên theo nữa. Rồi nhiều thứ khác, chẳng hạn như họ nói là những cái như là về construction project cũng steady, tức là không có nhà cửa thì cũng đã phục hồi trở lại. Rồi economy cũng khá tốt. Riêng về cái lĩnh vực mà mua sắm không thôi đó, là vì thấy cũng khá tốt. Từ tháng 8 đó là họ chi ra khoảng 26.8 tỷ mà người dân mượn tiền để mua sắm. Tháng 9 thì lại lên lên theo nữa, là khoảng tháng 8 là 19 tỷ. Rồi coi như những con số mà gọi là outstanding, người dân mượn tiền mua sắm rất là nhiều. Và làm cái điều này đó thấy rằng cái kinh tế Hoa Kỳ nó có chiều hướng đi lên. Thì nội những cái yếu tố đó, cái category gom lại như vậy, thì không thể nào mà vào ngày 13, 14 tháng 12 tới đây mà Fed say no một lần nữa là interest rate sẽ tăng lên. Và chắc chắn khi mà cái interest rate nó tăng lên như vậy đó, thì tiền nhà, tiền cửa, tiền mượn, tiền xe, tiền everything, mình bị mượn cái mortgage hay là mượn về payment cái xe, hay là mượn về credit card để tiêu xài, thì chắc chắn chúng ta phải trả tiền lời hơn một chút xíu nữa, các thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Walmart. Walmart thì buổi sáng ngày hôm nay họ tuyên bố họ sẵn sàng, tức là agree, chấp nhận trả 7 triệu rưỡi cho một cái cặp, gọi là vì cái lý do họ nói là discriminate against gay employee, tức là họ đã có một cái động thái chống lại những người đồng tính luyến ái, một cặp, vì họ đã từ chối mua cái bảo hiểm y tế cho the same sex employee vào khoảng tháng 2011 đến năm 2013. Và cái cô này đã nộp đơn kiện Walmart vào tháng 7 năm 2015, và lúc đó thì cũng khoảng hơn một năm nay thì cô đã thắng cái kiện, và cuối cùng Walmart chấp nhận trả 7 triệu rưỡi, thưa quý vị. Wow, tức là cũng khá là nhiều tiền. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thịt gà. Sáng ngày hôm nay thì hoặc cái USDA đó đã đưa ra cái thông cáo rằng họ bắt đầu recall khoảng 1.900.000 pound thịt gà nationwide, cái thưa vị. Vì cái thịt gà này thật sự ra nó không có hại gì hết, nó đơn giản thôi, nó không có nguy hiểm lắm. Vì cái thịt gà này đó là đã cook rồi, chúng ta sẽ mua về ăn liền. Nhưng mà khi đem về đó thì họ cắt ra thì undercooked, tức là nấu chưa chín tới. Nhưng mà theo như FDA hay là USDA thì nó rằng khi mà những cái thịt nào, bất cứ loại thịt nào đó mà chúng ta nấu chưa chín đó, thì nó có thể chứa bacteria, những con vi khuẩn không có được tốt lắm trong đó. Chúng ta nhớ có những cái bacteria good, những cái bad bacteria này thì nó là không có tốt lắm. Và những người mà lớn tuổi đó thì ăn cái này thì có thể bị ngộ độc hay là bị đau bụng vân vân. Thì họ nói rằng nếu mà quý vị có thì có thể trả lại vào cái thịt gà xuất xưởng ở Oklahoma, cái thành phố Oklahoma, xin lỗi, tiểu bang Oklahoma, cái base, cái tổng hành dinh nằm ở đây, và họ đã xuất xưởng vào tháng 23 tháng 11. Cái lượng thịt gà rất là lớn, bởi vì là mua thịt gà mà nấu sẵn đó thì vị cũng nên cẩn thận, vì họ nói rằng cái lượng thịt gà này lên đến 1.993.000 pound, một con số rất là lớn, và nó undercooked. Bởi vì này, nếu mà lỡ ra ăn rồi thì chúng ta thấy còn sống thì trả lại, hoặc chúng ta tiếp tục nấu chút xíu nữa cho nó chín, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan American Airlines. Phải nói là khi mà American Airlines này, tôi cũng thấy đọc bản tin này nó hơi lạ, mà cũng gửi cho vị, vì mới đây nhất thì có đến khoảng 1.600 cái nhân viên gọi là flight attendant, hay là chúng ta nói là người tiếp đãi viên hàng không, thì những người này họ đã complain khi mà bận những cái bộ đồ new outfit, cái suit của họ đó, nó làm cho họ thứ nhất là bị headache, bị nhức đầu, rồi sau đó bị ngứa, rồi bị nhiều cái nó gọi là khó chịu lắm. Và họ đã gửi thơ lên yêu cầu thay đổi, họ yêu cầu cái hãng American Airlines nên recall cái uniform này, vì nó làm cho mất đi cái quá trình mà họ gọi là làm việc, nó không có được hiệu quả. Và cái con số mà flight attendant hiện tại bây giờ đó không phải là 1.600, chỉ có 1.600 người trong 26.000 flight attendant đã dị ứng về cái vải này. Và họ nói rằng cái điều này họ yêu cầu phải điều tra, hãng American Airlines bắt đầu điều tra lại, vì một cái brand name đứng ra để may những cái bộ đồ cho những cái người phi công, những người phi hành đoàn, cũng như là những người tiếp tế viên hàng không, chứ không phải là cái hãng đơn giản. Và cái hãng này tên là Tyler Brand, cũng là chủ nhân của cái Man Warehouse. Đây là một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà hai cái dấu mở ngoặc, đóng ngoặc ở đây đó là có thể may ở Hoa Kỳ hay là cái này may ở China. Khi mà ở China thì chúng ta biết rồi, những cái mặt hàng đó hầu như không có được kiểm chứng lắm. Tức là trả giá càng rẻ thì họ may cỡ nào cũng được. Như trước đây, vì nhớ trong cái thời gian mà tranh cử tổng thống thì con gái của ông Donald Trump cũng đã mua một số cái collar, tức là cái đồ dây quấn cổ ở bên Trung Quốc, đem về đã nhiều người đã khi mà khoác lên thì bị dị ứng, và họ đã gọi đến và cuối cùng cũng phải trả lại toàn bộ những cái dây choàng cổ cái collar đó, thưa quý vị. Và điều đó rõ ràng là cái chất liệu vải ở Trung Quốc cỡ nào cũng chúng ta trả giá cỡ nào cũng được, nhưng mà ngứa ráng chịu, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, mà bản tin khá quan trọng, mà cách đây tuần rồi đó thì Dũng cũng đã gửi cho quý vị cái bản tin này rồi, nói về cái car insurance, đặc biệt về cái rental, vì mướn xe. Nhưng mà hôm nay có những cái chi tiết khá quan trọng mà Dũng gửi đến quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thường đi du lịch bất cứ nơi nào trong Hoa Kỳ đó thì quý vị phải đi mướn xe, chẳng hạn chúng ta đi qua New York phải mướn xe, rồi đi qua bên Pennsylvania, đi qua bên bất cứ nơi nào, Las Vegas, California, vì đi xa như vậy, đi máy bay thì quý vị phải mướn xe. Mà mướn xe đó thì thật sự ngày hôm nay nó phiền toái vô cùng, chứ không phải là chuyện đơn giản. Khi mà những người nhân viên đứng mà giao cho quý vị cái xe đó, rồi họ phải kèo nài. Mà cái hai điều mà quý vị nên nhớ là always say no. Thứ nhất là chúng ta reserve cái xe đó online. Thí dụ như Tiến Dũng, thí dụ đơn giản là vị hiểu như thế này. Tiến Dũng reserve một cái xe Camry. Thí dụ thôi, chứ sẽ không có cái xe mà particular cái loại nào, nhưng mà có thể gọi là midsize hay là small, vân vân. Thì quý vị ví dụ như mướn cái xe small đi, xe nhỏ. Khi mà chúng ta đến á, thì họ nói là cái xe nhỏ không có. Thì chúng ta phải nói rằng không có, và tôi upgrade anh cái xe lớn chút. Tôi lấy anh thêm 50 đồng hay là 70 đồng hay là 100 đồng trong một tuần lễ đó. dù anh mướn 200, tôi lấy anh 300, thêm 100 nữa để anh được cái xe lớn hơn chút xíu. Thật sự ra đó là cái xe quý vị mướn nó có chứ không phải là không có. Nhưng họ muốn kèo này để lấy thêm chút xíu tiền nữa. Chúng ta lấy cái xe lớn hơn thì họ được lợi nhuận nhiều hơn, gọi là commission, tức là tiền huê hồng. Và quý vị nói rằng bây giờ hay nhất là quý vị say no. Tôi reserve cái xe nào là tôi lấy cái xe đó. Even họ muốn chúng ta bắt điện thoại lên gọi lên cái headquarter nói rằng xe không có thì sao bây giờ? Khi mà qua cái khoảng chừng 15-20 phút chúng ta gọi điện thoại lên cái headquarter đó thì họ nói là ok, bây giờ cái xe quý vị không có, xe nhỏ không có, về cái midsize họ sẵn sàng đưa để cho free luôn, tức là free upgrade. Khi mà họ kèo này không được đó, một, được cả ngã về không, nếu mà được thì họ có tiền lời, còn không đó, thì họ chịu lỗ là đưa chúng ta cái xe mà họ đã hứa trước đây, tức là cái xe midsize. Vậy thì quý vị nhớ, một no, hai no, ba cũng no, cuối cùng họ phải đưa cái xe midsize cho chúng ta. Đừng bao giờ say yes là chúng ta phải mất tiền túi nữa. Điều đó quý vị nên nhớ, nhớ suốt đời khi mà đi mướn cái xe, các thưa quý vị. Cái điều thứ hai, khi quý vị mua cái insurance, họ bắt quý vị mua cái insurance, tức là khi mà chúng ta chạy cái xe đó, họ bắt mua cái bảo hiểm. Thật sự ra cái CDW, tức là Collision Damage Waiver, không có một cái tiểu bang nào trong nước Mỹ bắt buộc chúng ta phải mua cái insurance này. Chứ đừng nói một lần nữa, không có một cái nơi mướn xe nào trong nước Mỹ bắt buộc chúng ta phải mua, tức là the car rental agent don't force everyone to buy CDW. Tức là không có một cái nơi nào mướn xe trong Hoa Kỳ, có nhiều nơi đó, họ nói rằng không mua insurance thì họ sẽ không cho lấy xe. Nếu trường hợp đó đó, như Tiến Dũng, nếu mà anh nói như vậy, anh viết xuống là no insurance cannot take the car, viết trên cái tờ giấy mà cái hợp đồng đó, tôi sẵn sàng mua insurance, báo đảm vì họ sẽ không dám làm việc đó và họ sẽ cho chúng ta lấy xe mà không phải trả. Vì Tiến Dũng trước đây giải thích quý vị đó, cái insurance chúng ta chạy xe nào là họ cover chiếc đó, chúng ta chỉ trả tiền deductible nếu trường hợp tai nạn xảy ra. Cái thứ hai, nó gọi là cái secondary insurance, tức là cái xe, cái bảo hiểm, cái thẻ tín dụng của quý vị đó, nó cover the rest. Chẳng hạn insurance chúng ta cover 250 ngàn cái liability, mà chúng ta lỡ mà đụng chết người hay là sao đó là lên 300 ngàn đó, thì cái 50 ngàn còn lại đó, quý vị không cần phải trả, mà cái thẻ tín dụng quý vị đó sẽ cover cái phần đó. Vậy thì nên nhớ, cái luật, mỗi tiểu bang nó có một cái luật đưa ra, đặc biệt như chúng ta đi qua bên Florida, nhiều người sẽ đi Florida. Nhắc một lần nữa, đến Florida mướn xe đó là họ ép chúng ta phải mua insurance, không mua insurance là không lấy xe được. Wait a minute, nếu mà anh nói như vậy, chị nói như vậy, làm ơn viết xuống no insurance cannot take the car, tôi sẽ trả tiền insurance. Còn nếu mà họ nói như vậy, quý vị có thể nói thêm cái luật nữa. Theo cái chapter 324 ở Florida, cái luật của Florida đưa ra đó là không thể nào quý vị mua cái insurance ngoại trừ cái xe quý vị mướn trên một năm. Tức là the car less than a year, chúng ta mướn less than a year đó là tất cả những chi phí xảy ra, cái car owner, tức là cái company own cái xe đó phải trả, ngoại trừ cái xe chúng ta lease, chúng ta mướn đó, thì chúng ta phải trả tiền insurance mà trên một năm nha. Trong vòng một năm, quý vị không cần phải trả đồng nào. Đó là cái luật của Florida đưa ra, cái chapter 324. Quý vị phải có luật nói chuyện với họ thì họ sẽ không thể nào mà chèn ép được, ngoại trừ chúng ta đưa một cái passport ở Việt Nam, cái passport ở Pháp, cái passport ở Đức, thì dĩ nhiên cái hãng mà cho mướn xe đó bắt buộc chúng ta phải mua insurance mà thôi. Còn ngoài ra quý vị đi bất cứ nơi nào trong nước Mỹ, không có một nơi nào cho mướn xe mà ép quý vị phải trả cái tiền car insurance, ngoại trừ quý vị dư tiền quá thì mua thêm mà thôi. Trở lại với lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và Minh Nhung nhớ là hình như trong cái tháng 11 á, thì cũng là FAD cũng có lên một cái kế hoạch là tăng lãi suất rồi. Nhưng mà cái đó là do cái thời gian đó là cũng có bầu cử Hoa Kỳ, cho nên họ lo ngại rằng là cái điều kiện kinh tế nó sẽ không được ổn định, cho nên là cái kế hoạch mà tăng lãi suất trong cái tháng 11 là tạm ngừng. Mà bây giờ đó thì sau khi mà ông Donald Trump đắc cử thì những nhà đầu tư rồi giới quan sát cho là rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng trong năm 2017 và tăng trưởng rất mạnh trong năm 2018, thì cái điều này nó sẽ buộc là FED sẽ phải tăng lãi suất theo một cái cách chưa từng có từ đó cho đến giờ. Và giống như anh Tiến Dũng nói hồi nãy đó, là ngày 13, ngày 14 là có cái cuộc họp, thì cái khả năng rất cao đó là FED sẽ tăng lãi suất. Và nếu mà như vậy thì từ cái khoản tiền mượn để mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ gì, đồng thời mình cũng phải trả cái lãi suất cao hơn, đúng không anh Tiến Dũng?
Hoàn toàn đúng là như vậy. Nhưng mà quý vị đã mượn trong lúc nào mà mượn mà chúng ta lock cái rate lại đó thì không sao. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích quý vị, nếu mà trường hợp chúng ta đang có ý định mua nhà đó, chúng ta có thể search hiện tại bây giờ, thì nếu mà nhà băng đưa ra một cái gọi là cái letter đó, gọi là promise, ví dụ thì quên cái letter đó tên gì tự nhiên cái nói, thì khi mà có cái tờ đó rồi thì chúng ta lock cái rate khoảng chừng 3 tháng hay 6 tháng thì chúng ta không sợ gì hết. Còn nếu mà commitment letter thì chúng ta có cái letter đó rồi thì chúng ta không cần phải sợ nữa. Còn nếu mà trường hợp quý vị mà còn dây dưa đó mà chưa mượn đó, thì khi lãi suất tăng lên thì chúng ta phải trả cái lãi suất tăng lên nữa, mà chúng ta tưởng tượng 30 năm hay 15 năm mà chỉ cần lên 0.25
thôi, chúng
ta trả rất là nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Diệu không quên chú vị là thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cũng cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.